Effort và cái bảng đeo ngực là ở trên ngực của thầy lễ thượng phẩm. Vợ chồng tôi, khi chúng tôi nghe được điều này, tôi đã nói với vợ của tôi: Chúa có cái tấm lòng cho hội thánh, và đó nhờ đó tôi có sự can đảm để tôi đến với hội thánh. Tôi cảm cảm tạ Chúa về lời mà Ngài bày tỏ cho chúng ta để cứu chúng ta. Khi mỗi lần tôi đọc những lời này, tôi cảm thấy rất là vui mừng. Như Roma 5 câu 5: tình yêu của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trong lòng chúng ta. Lúc đó, tình yêu của Đức Chúa Trời đã mang vợ chồng tôi tới tới hội thánh. Lời khen Chúa. Cảm cảm tạ Chúa vì anh em vẫn còn ở đó, do dù hai mươi mấy năm rồi. Áo thầy tế lễ này rất quan trọng. Rồi thầy tế lễ, chúng ta phải bằng cáo này, vì không có bộ quần áo này, chúng ta không thể nào vào nơi chí thánh được, nơi thánh được. Và áo này mô tả chính Chúa Giêsu. Ở trong Tân Ước nói chúng ta phải mặc lấy đấng Christ. Và ngay từ ban đầu, khi chúng ta tin Chúa và được làm báp têm, thì Galati 3, chúng ta hãy mặc lấy đấng Christ, đã được làm báp têm vào trong đấng Christ và được mặc lấy đấng Christ. Có nhiều tín đồ không có ý thức rằng mình phải mặc lấy đấng Christ. Để mặc lấy đấng Christ thì đầu tiên tôi phải cởi con người cũ ra, và chúng ta trải nghiệm được điều đó bình thường trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà anh em bận quần áo sạch, muốn mua quần áo sạch, muốn bộ quần áo mới, thì đầu tiên phải cởi như quần áo dơ đây à. Không có ai mặc cái áo mới vào trong, mặc lên trên cái quần áo cũ, không ai làm gì cả. Nhưng mà trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta lại không có cái ý thức và cái chuyện đơn giản này. Colossae cũng cũng nói vậy. Colossae cũng nói rằng chúng ta đã cởi con người cũ ra, Colossae và mặc con người mới. Và điều đó đáng lẽ chúng ta phải học làm điều đó ngay từ cái ban đầu của đời sống Cơ Đốc. Khi chúng ta được làm báp têm vào trong sự chết của Chúa, thì con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với đấng Christ rồi, và trong sự phục sinh chúng ta trở thành một cái con người mới. Đó là một cái sự hiện thực rất là tuyệt vời về sự báp têm. Chúng ta được làm một với sự chết của Chúa, rồi chúng ta cũng được làm một với sự phục sinh của Ngài. Cái tiến trình này rất quan trọng trong cái cuộc đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Nó không phải chỉ là một lần là đủ, mà phải mỗi ngày. Cho nên Kinh Thánh nói chúng ta phải cởi con người cũ ra, rồi chúng ta phải được đổi mới bằng linh của tâm trí chúng ta. Và chúng ta hãy mặc con người mới vào. Con người mới này cũng mỗi ngày cũng phải được đổi mới nữa. Phaolô nói rằng mặc dù con người bề trong của chúng ta già đi, nhưng mà con người mới, con người bề trong mỗi ngày sẽ được đổi mới. Nó phải là trải nghiệm của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải mặc lấy đấng Christ. Mặc lấy đấng Christ là điều quan trọng trong cái sự phục vụ thể lễ của chúng ta. Ê-xê-chi-ên cũng nói rõ như vậy. Khi chúng ta đi vào trong nơi chí thánh, thì ta phải cởi cái áo bình thường ra, rồi mặc áo thầy tế lễ vào, và không mặc áo đó thì chúng ta không thể nào làm thầy tế lễ được. Cho nên để Aaron và con của Aaron được phong chức làm thầy tế lễ, thì đầu tiên họ phải mặc áo thầy tế lễ này. Sau đó rồi mới đi tiếp chương 29 của suốt Ai Cập Thời Ký. Lúc đó thì họ mới được phong chức. Và cái áo này rất quan trọng. Điều đó nói lên đấng Christ ngày nay chính là cái áo thầy tế lễ này. Chúng ta phải mặc lấy Ngài. Và cái áo này nhìn như thế nào thì suốt 28 bày tỏ cho chúng ta biết áo thầy tế lễ này như thế nào. Một các cái chất liệu trong đó cũng quan trọng, chúng ta phải thấy điều đó. Vàng là bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 3 nói rằng Chúa nói với hội thánh ở Laodice, hãy mua vàng của ta, vàng thử lửa. Đây là vàng rất là đặc biệt, vàng thuộc trời. Và tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều là vàng. Ngoài cả lời của Ngài nữa. Thi thiên 19 nói là lời của Ngài còn còn quý hơn cả vàng và ngọt hơn cả mật ong nữa. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng đấng quý nhất trong toàn vũ trụ. Không không có vàng thì chúng ta không thể nào mà xây dựng hội thánh được. Trong Côn Tô thứ nhất đoạn 3 nói vàng phải được hội thánh phải được xây bằng vàng bạc và đá quý, chứ không phải là không thể nào mà xây bằng con người cũ của chúng ta được. Nếu không thì chúng ta chỉ có gây gổ, xúc phạm với nhau, bị bóc phạm bởi những điều nhỏ thôi. Nếu ai nói thì chúng ta phê bình thì chúng ta cảm thấy bị bóc phạm, và cuối cùng có chia rẽ. Ngày nay có rất nhiều sự chia rẽ giữa các tín đồ, ngay cả trong hội thánh nữa. Cho nên chúng ta phải học, hãy mặc lấy đấng Christ này. Và đặc biệt, Phaolô nói cái sự báp têm không chỉ vào trong nước mà vào trong đấng Christ. Và chúng ta đã mặc lấy đấng Christ, cho nên không còn là người Hy Lạp, người Do Thái, hay là nô lệ, hay người giàu, không còn là gì cả, mà đấng Christ phải làm mọi sự và trong mọi sự. Điều này phải là thực tế trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên Phaolô mới nói là đối với tôi sống là đấng Christ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta làm theo những cái tôi của mình, làm gì mà mình muốn, làm những gì tôi thích thì tôi làm. Chúng ta đã không có học để sống bởi đấng Christ. Còn Phaolô thì có ý thức là muốn làm vinh hiển đấng Christ trong trong mọi việc mà ông làm trong đời sống. Còn chúng ta muốn làm vinh hiển mình trong 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 mọi việc. Chúng ta luôn nghĩ là mình đúng. Phaolô nói, đối với tôi sống là đấng Christ, và ông muốn có được đấng Christ nhiều hơn nữa. Trong công chức tế lễ thì chúng ta muốn có trải nghiệm đấng Christ nhiều hơn nữa. Và cha muốn đấng Christ mà chúng ta trải nghiệm được này. Muốn chúng ta dâng lại Ngài, dâng lại cho cha, để làm thức ăn cho cha thưởng thức. Đấng Christ là sự sống bên trong chúng ta. Và đấng Christ cũng là cái áo tại của chúng ta mà chúng ta phải mặc, cái áo trắng vải gai mịn đó. Nó phải là cái áo cho một một mỗi trong cái cuộc sống đời sống của chúng ta. Chúng ta đã nhận được cái sự sống ở đời rồi, và sự sống này đang bị nhốt trong cái tủ quần áo. Chúng ta giống như là cái tủ quần áo vậy đó. Rồi nhốt nhốt đấng Christ ở trong đó mà chúng ta không mặc lấy Ngài mặc trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà chúng ta cứ giữ nó trong cái tủ quần áo chứ không có mặc lấy Ngài, mà chúng ta không mặc lấy Ngài. Nếu mà chúng ta mặc lấy đấng Christ, để khi mà anh em ra ngoài nhà, đi ra khỏi nhà, anh em cũng bận quần áo khác, hay đi làm, hay là đi ăn đám cưới, ăn tiệc cưới, có ai bận quần áo cũ dơ bẩn đi không? Anh em nhớ giao trách phúc âm Matthew, Chúa mời tất cả mọi người. Tôi tin là trong chương 20 khi dự trong tiệc cưới, Chúa thấy một người ai đó không có bận áo lễ cưới và ngồi đó. Chúa nói với người đó là bạn, tại sao bạn vào đây mà không có bận quần áo cưới? Quần áo này là quan trọng. Điều có nghĩa là chúng ta mặc lấy đấng Christ. Nó liên quan tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu tôi ở trong nhà và tôi nói chuyện với ai đó, khi tôi ra khỏi nhà, mặc dù cái tình huống nào đó, tôi bận quần áo cho phù hợp. Đâu, chúng ta đều bận quần áo khác cả. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần phải mặc lấy đấng Christ. Đó là điều mà Phaolô nói rằng đối với tôi sống là đấng Christ. Ngay cả ở nhà, mối quan hệ trong gia đình nó cũng thuộc về sự sống của đấng Christ. Nếu tôi ở nhà sống sống khác với khi mà sống trong nhà của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sống bằng cả hai cái sự sống, như vậy không được. Anh cái lối sống của mình quan trọng. Cái quần áo ở đây có nghĩa là cái lối sống của mình nó rất quan trọng trong chức tế lễ. Chúng ta phải mặc áo thánh, và điều này bày tỏ sự vẻ đẹp của Đấng Christ ra ngoài. Tất cả những điều khác không có đẹp, chỉ có Đấng Christ mới đẹp và vinh hiển thôi. Đó. Chúng ta nói về về gian thứ nhất, Đấng Christ chính là sự bày tỏ về sự sống đời đời. Sự sống đời đời chúng ta phải được bày tỏ ra, có nghĩa là cho nên chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ. Chúng ta đã được sinh lại và đã nhận sự sống, cho nên chúng ta đừng có để sự sống của đời bị giấu trong chúng ta, mà nó phải được bày tỏ ra, phải được nhìn thấy được, phải là cái đời sống hàng ngày của chúng ta, phải được bày tỏ qua đời sống hàng ngày của mình, bày tỏ sự vẻ đẹp và vinh hiển. Đó là lý do tại sao cái thầy tế lễ phải mặc quần áo này trong suốt 28 năm. Quần áo thể lễ này là vinh hiển và vẻ đẹp cho Aaron và các con trai của ông. Đừng có nghĩ là chúng ta có thể đi dự tiệc làm thầy tế lễ dâng cúng lễ cho cha mà không theo một cách thánh thánh khiết. Chúng ta phải luyện tập, và cái sự luyện tập này được thể hiện qua cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà lúc mà chúng ta nghĩ chúng ta là không ai thấy được mình cả, cái sự mầu nhiệm của sự tinh kính đó là được ở trong linh, nhưng mà được mà thể bày tỏ, được nhìn thấy bởi các thiên sứ không chỉ thấy trong buổi nhóm mà còn thấy những gì chúng ta làm ở ở ở nhà nữa. Đừng có nghĩ rằng không ai thấy cả. Ở Sion có cả hàng tỷ vô số thiên sứ, tuy chúng ta không thấy được, nhưng mà đối đối với các thiên sứ thì chúng ta không thể đối đối với thiên sứ đối với thiên sứ thì họ thấy chúng ta được, còn chúng ta thì không thấy các thiên sứ được. Cái chức tế lễ thánh, cho nên chúng ta phải để ý cái chữ thánh ở đây. Nhà của Chúa là nhà thuộc linh, nhưng mà chức tế lễ là một chức lễ thánh và hoàng gia. Sự thánh hóa rất quan trọng. Quần áo thầy tế lễ này bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thánh thánh khiết và tinh tinh kính. Và khi ngày của Chúa sắp đến, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên chúng ta phải là người như thế nào ở trong sự thánh khiết và sự tinh kính. Ở trong Führer nói như vậy, đây là sự luyện tập, nên và phải luyện tập, nó không xảy ra một cách tự động. Mà chúng ta phải cùng làm việc với Chúa. Anh em có bận bộ áo vest khi anh em lên giường ngủ buổi tối không? Nó có quần áo thích hợp. Nhưng một buổi sáng ban ngày chúng ta phải mặc ấy đứng Chris. Chúng ta phải ý thức. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng đối với chức tế lễ chứ không phải đối với dân thường, đối với Aaron và các con trai của ông. Cái chức tế lễ này là một cái việc thực vụ rất là tuyệt vời, thực vụ vụ thánh, chứ không phải một sự phục vụ nào có. Mà để làm thầy tế lễ thì phải thánh thánh khiết. Chúng ta phải mặc lấy áo này. Nó không phải liên quan tới cái sự mô tả. Nếu mà chúng ta không ý thức thì những cái mô tả và cái áo thầy tế lễ này không có giúp gì cho chúng ta cả. Chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong 2-3 ngày trước, tôi bận rộn làm việc gì đó trong nhà, có vấn đề về điện, và tôi cũng phải mặc bộ tôi cũng phải bận quần áo để làm điện, chứ phải là bận bộ đồ vest đi dự đám cưới. Tôi phải bận đồ lao động đúng cái công việc mà tôi muốn làm. Cuối cùng thì tôi phải kêu một thợ điện tới. Cái vấn đề liên quan là chúng ta làm việc gì, nghề nghiệp gì, chúng ta có nghề nghiệp gì, thì mình phải có quần áo kích thích thích hợp như vậy. Chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, nhất là khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời mỗi ngày thì chúng ta phải mặc quần áo thánh. Chúng ta phải trình diện trước trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Và cho nên Phi-rơ nói là các ngươi phải thánh khiết vì ta là thánh khiết. Phi-rơ trích dẫn câu đó trong Cựu Ước. Cái đó không phải là cái lời cầu xin của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúa không có năn nỉ chúng ta nói làm ơn thánh khiết, nhưng mà đó là có mệnh lệnh, nó kêu các ngươi phải thánh khiết. Đó là có mệnh lệnh, chúng ta không có sự lựa chọn. Chỉ khi kia nào chúng ta không muốn làm thể lệ thì chúng ta không cần thánh khiết, nhưng mà sẽ có hậu quả. Khi chúng ta muốn làm thể lệ thì chúng ta phải thánh khiết, tại vì Ngài là thánh khiết. Có nghĩa là khi chúng ta đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đi vào trong sự hiện diện của Ngài thì chúng ta phải thánh khiết. Là Đức Chúa Trời, chúng ta không phải không chỉ chú ý mà chúng ta phải tôn trọng. Tại khi Đức Chúa Trời không gửi chúng ta một cái băng cassette, mà khi mà Ngài nói, Ngài chính là người nói. Nếu chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời giống như Malachi vậy, Malachi hại nói nếu ta là cha của các ngươi thì sự tôn kính của ta ở đâu, sự vinh dự của ta ở đâu? Các ngươi là làm những gì mà các ngươi muốn, ngươi không dâng không cho ta những cái gì mà tốt nhất, còn ngươi giữ những điều tốt nhất cho các ngươi. Điều đó nói chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn có sự tôn kính từ tất cả chúng ta, phải vâng lời, phải thánh khiết trước Ngài, tại vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta phải có ý thức này trước khi mà chúng ta nói áo thầy thể lễ. Đây đó là cái áo thánh, đó chính là chiếc áo thánh. Cho nên Ezechiel nói rằng sau khi thầy thể lễ thực hiện hành chức lễ thánh trong Ezechiel 44 thì họ cũng phải cởi áo, họ phải cởi áo ra. Rồi có nghĩa cái áo thánh đó không được phép được làm dơ bẩn. Đó không phải là hiểu biết hay là một cái khải thị nào đó về xuất Ai Cập ký 28, mà đó cần thiết cho cái việc cho sự phục vụ chúng ta làm thầy tế lễ. Phaolô nói rằng, Phaolô hay dùng từ latrio trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là phục vụ làm thầy tế lễ. Nghe Phaolô ý thức rằng phục vụ với một ý thức làm thầy lễ chứ không phải là phục vụ bình thường nào đó, giống như phục vụ của người nô lệ. Dĩ nhiên chúng ta cũng là tôi tớ của Chúa, nhưng mà sự phục vụ làm thầy tế lễ là một điều gì đó khác. Nếu chúng ta ý thức điều này thì cái bộ nhóm của chúng ta, đặc biệt là khi mà thờ phượng Đức Chúa Trời, dân của lễ cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải thánh khiết, chứ không phải nói cái điều gì đó nói một cách mà không có tôn kính, hay là kể chuyện đùa. Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta cũng đừng có nói chuyện đùa. Là Đức Chúa Trời tinh thánh khiết. Hebrew 12 nói rằng chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào? Phải làm đẹp, phục vụ một cách đẹp lòng Ngài. Phục vụ đẹp lòng Ngài là tốt phải không? Mà chúng ta phải hỏi Đức Chúa Trời xem Ngài có đẹp lòng hay không? Ngài có chấp nhận hay không? Chúng ta nghĩ rằng đẹp lòng nhưng mà chưa chắc là Ngài chấp nhận. Chúng ta cũng phải làm theo một cách thánh khiết nữa mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được. Có nhiều điều tôi thích nó nhưng mà chưa chắc tôi lại cần nó. Có những điều tôi cảm thấy nó đẹp nhưng mà chưa chắc tôi chấp nhận nó. Làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận tất cả được? Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những gì mà thánh khiết thôi. Chính vì vậy mới nói rằng là không có tì vết. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Áo thầy tế lễ này chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài không chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm mà Ngài cũng là áo thầy tế lễ của chúng ta. Có cái chỉ bằng vàng, rất là mịn, rất là tinh tế. Nó không đơn giản để làm nó. Rồi có chỉ màu xanh dương, chỉ đỏ tía, đỏ sậm, rồi có vải gai mịn. Tất cả đều là rất là mịn, rất là tinh tế, đó là đặc điểm của Chúa Giêsu khi Ngài sống trên trái đất. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời, mà là người đến từ trời, trong phương không qua thuộc đất. Ngài cũng là vua, và ngài cũng là người phục vụ chúng ta, là đấng cứu rỗi của chúng ta. Ngài là một con người trọn vẹn, công bình, không có tội lỗi, thánh khiết. Nhưng tính Ngài rất là mịn, làm thầy tế lễ không phải là đơn giản. Rồi ở trên cái iPhone có 2 cái viên ngọc, rồi có 12 cái tên, khác 12 cái tên Chúa gánh tất cả chúng ta trên vai của Ngài. Để gánh gánh được thì phải cần lực. Cái vai nó là sự gánh vác. Nếu mà người ta phải gánh cái gì, vác cái gì đó nặng thì người ta để trên vai của mình. Chúng ta phải gánh với cái vai của mình. Tất cả các thánh đồ. Tôi muốn hỏi anh em ở Phan Nghìn, anh em có xem tất cả thánh đồ ở Phan Nghìn là quý giá đối với anh em hay không? Hay đối với anh em chỉ có một số người là quý hơn những người khác? Tại sao hai cái viên đá này giống nhau và được cái tên, những cái tên không được ghi theo cái tốt hay xấu, người này người kia, trong tên của Joseph không phải được ghi tên đầu tiên, dù Joseph là người con mà được Jacob yêu nhất, cũng không được ghi đầu tiên. Ở trong hội thánh anh em có những anh em mà anh em ưa chuộng hơn, hay thích thông công hơn, hay là đối với anh em thì mọi thánh đồ đều ngang nhau. Cho nên những cái tên được khắc để theo ngày sinh. Ruben được ghi đầu tiên. Ruben có nhiều vấn đề, nhưng mà Chúa đâu có ghi tên Ruben ở cuối cùng đâu. Tất cả các tên được ghi theo ngày sinh, có nghĩa là tất cả chúng ta, Đức Chúa Trời yêu chúng ta giống nhau. Điều đó không có nghĩa là Chúa là thể lệ thường phẩm, Ngài không có thiên vị. Tình yêu của Chúa dành cho tất cả chúng ta giống nhau. Ở trong nhà của Chúa ở Sion, chúng ta cũng được có thiên vị, mà chúng ta phải yêu tất cả anh em trong đấng Christ, không có thiên vị hay là đáng xét. Chuyện đó không đơn giản. Điều đó chỉ có mình Chúa mới làm được thôi. Nếu mà chúng ta mặc để đứng Christ thì có thể chúng ta cũng học được. Trong nhà của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Phaolô là một cái ví dụ tốt. Ông cầu nguyện cho tất cả các hội thánh, ông còn nhắc tên họ nữa. Cho ông biết Phaolô làm thế nào làm được. Có thể cầu nguyện tất cả các thánh đồ trong hội tất cả hội thánh. Tôi không thể nào nhớ tên tất cả các anh em được. Venka, em ở Hamburg hay là ở Stuttgart. Tôi cũng không ở Phan Nghìn, mà tôi ở Fountain Valley. Chúa có tất cả các thánh đồ ở trên vai. Khi chúng ta thực hiện thầy tế lễ, chúng ta hãy nghĩ tất cả các thánh đồ. Cho dù những người này có vấn đề, chúng ta phải cầu nguyện cho họ thay vì chỉ trích họ. Hãy cầu nguyện và gánh tất cả các thánh đồ. Đây là điều quan trọng. Rồi cái bảng đau ngực này, 12 viên đá. 12 viên đá này có thứ tự khác như ở trên. Tại vì sự xây dựng hội thánh không theo ngày sinh, mà mỗi người có màu khác, mỗi người có một chức năng khác nhau. Và những cái viên đá này có bảng đều gần có hình vuông, nhìn giống như là Jerusalem thuộc trời, Jerusalem trên trời trong cái quyền 21. Cái sự xây dựng là Chúa quyết định coi vị trí của viên đá, chứ không phải là do mình, cái sự lựa chọn của mình, nhưng không phải do mình lựa chọn mình muốn được xây dựng với anh em nào đó. Ví dụ nếu tôi có lựa chọn thì hôm nay tôi muốn ở với anh em ở Fine, không phải ở Fountain Valley, nhưng mà Chúa đặt tôi ở đây ở Fountain Valley. Tôi không có sự lựa chọn của tôi. Chúng ta phải gánh hết tất cả anh em, nhưng mà để xây dựng. Phaolô nói trong cô tô nhất đoạn 2, có nghĩa là Chúa đặt cho mỗi người theo ý của Ngài ở trong thân thể của Chúa. Tôi nói rằng tại sao tôi không muốn là ngón tay nhỏ này, và tôi muốn là cái mũi. muốn có một cái chức năng nào đó quan trọng. Mỗi mỗi chi thể Chúa đã đặt, Chúa đặt trong hội thánh của Chúa và trong sự khôn ngoan của Ngài ở trong như Sion được có một chức năng tuyệt vời đặc biệt. Nhưng nếu mà ngón tay nhỏ này mà thiếu ngón tay thì cũng không có tốt. Như vậy mỗi chi thể đều là một viên đá quý cả, không chỉ là đá sống mà là đá quý nữa. Anh em, các thánh đồ có quý giá đối với anh em hay không? Hay là chỉ có những anh em trẻ tuổi thì mới quý giá, còn những anh em lớn tuổi thì là cao tuổi thì là không có quý. Những người mà im lặng thì là không có quý giá, còn những người mà nói nhiều nói to thì lại quý giá, phải không? Không, tất cả chúng ta đều quý giá như nhau cả. Nhưng mà chúng ta khác. Chúng ta hãy học, hãy quý tất cả các thánh đồ trong hội thánh. Không không thể nào mà thiếu cái bảng đeo ngực này trong áo thầy tế lễ được. Ở Philadelphia thì thành như thì tên của Đức Chúa Trời, tên của Chúa, tên mới của Chúa Giêsu và tên của Jerusalem mới cũng có được ghi trong trán của các tín đồ đó ở Philadelphia. Đó, điều này phải trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta cần cái túi đeo ngực này. Cho nên trước tế lễ không phải là dành riêng cho mỗi 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 thầy tế lễ riêng lẻ, mà dành dành cho cái sự xây dựng Jerusalem thuộc trời. Tất cả đều phụ thuộc vào nhau. Sự biến đổi, chúng ta được theo được biến đổi theo hình ảnh của Đấng Christ từ vinh hiển này tới vinh hiển khác. Và để được biến đổi thì chúng ta cần nhiều sự thử thử thách, thử nghiệm khó khăn, có nhiều vấn đề. Đừng có nghĩ rằng đừng nghĩ là vấn đề là không tốt, nhưng chúng ta có nhiều vấn đề khó khăn để chúng ta học. Chúng ta có học học hai điều từ một cái vấn đề. Một mặt chúng ta nhận ra rằng chúng ta còn rất là nhiều vấn đề. Mặt khác nó giúp chúng ta hướng vào Đấng Christ để chúng ta có thêm Đấng Christ để được biến đổi nhiều hơn. Và không không nếu mà không có tình huống, không có lửa thì rất là khó để chưa không có lực thì chúng ta khó được khó biến đổi. Có nghĩa là tất cả mọi điều đều mọi sự đều 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 có ích cho đều có ích cả. Mọi sự là sao tất cả mọi điều tốt và những điều không tốt. Anh em thích điều nào? Thích những điều tốt thôi. Chúng ta chỉ thích những điều tốt thôi. Nếu chúng ta nhìn lại, anh em thấy là anh em học được những điều gì tốt nhất. Cuối cùng chúng ta sẽ cảm ơn Đức Chúa Trời về tất cả những cái vấn đề khó khăn đó. Tại vì điều đó bày tỏ con người, cái tình trạng thật của chúng ta. Nếu mà không có vấn đề đó, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình sẽ tốt. Sau đó kẻ thù sẽ nói với tôi là John, anh là tốt đủ rồi, ổn rồi. Anh em có ổn không? Chính vì vậy tất cả mọi thứ đều hợp lại đều có ích cả, tốt có ích cho những người mà yêu Đức Chúa Trời, những người được kêu gọi theo chương trình của Chúa. Chương trình của Chúa là gì? Chính là Jerusalem mới thuộc trời, thành Jerusalem mới thuộc trời này. Và cái túi đeo ngực này, anh em bỏ gì trong túi khi anh em đi ra ngoài? Cái gì mà chúng ta cần? Hay giống như cái bóp tiền á, anh em có quên không? Anh em bỏ vào trong cái bóp tiền những cái gì mà quan trọng nhất khi anh em đi ra ngoài. Những người mà làm cơ khí thì có những cái túi đồ nghề quan trọng. Và ở trong cái túi đeo ngực của thầy tế lễ này có cái gì? Có Urim và Thumim, hai viên đá. Đó là điều quan trọng nhất ở trong một chiếc tế lễ. Chúng ta cần sự dẫn 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 dắt lời nói tiếng phán của Thánh Linh. Có nhiều câu hỏi trong lúc sự phục vụ, lúc phục vụ. Nếu anh em muốn phục vụ Đức Chúa Trời, muốn có câu hỏi thì anh em làm gì? Anh em kiếm một người anh em nào đó rồi rồi hỏi, gọi điện thoại hay hay đi gặp vào người anh em đó. Càng nói thì càng gặp rối loạn hơn. Chúng ta lại thích cần cái lời khuyên của nhau, nhưng mà chúng ta phải phải đến với cái hai viên đá Urim và Thumim ở trong cái túi đeo ngực đó. Đó là lẽ thật và sự trọn vẹn chỉ có trong đấng Christ thôi. Thì trong Chúa có sự khôn ngoan, sự khôn ngoan giấu kín, có ẩn ẩn giấu mọi sự châu báu của sự khôn ngoan và hiểu biết. Nếu mà anh em nếu có gì đó anh em không hiểu Kinh Thánh, anh em đi đâu? Đến với internet à? Không, Giăng nói chúng ta không cần thầy nào cả, mà sự sức giàu mà chúng ta đã nhận từ Đấng Thánh ở trong chúng ta và dạy chúng ta mọi điều. Và là thầy tế lễ, chúng ta phải trải nghiệm được cái lời phán hằng sống của Đấng Christ trong chúng ta, đó chính là Urim Thumim. Chỉ có sự dạy dỗ của Ngài mới mới không có sự giả dối, có sự mà mới trọn vẹn, mới cái là sự dạy dỗ Ngài mới đúng thôi. Tất cả mọi sự dạy dỗ khác chỉ họ các thầy khác họ chỉ biết được một chút vào đó thôi. Phaolô nói rằng chúng ta ngày nay chúng ta chỉ nhận ra được từng bước một thôi. Chúng ta rất là bị hạn chế về và hiểu biết của chúng ta, cho nên ta cần sự khôn ngoan từ đến từ trên, sự khôn ngoan từ trên xuống, được ẩn giấu ở trong cái túi thầy tế lễ, túi đeo ngực này, ở ở trong cái áo thầy tế lễ này, được giấu kín trong ở bên trong, rồi còn có cái áo màu xanh nữa, hoàn toàn màu xanh dương, thuộc trời. Chúng ta phải thuộc trời, đừng có thuộc đất. Rồi, sau đó là cái áo choàng màu trắng. Chúng ta phải công bình. Chúng ta hãy nhớ Khải Huyền 19 nói là cái áo vải gai mịn là công việc công bình của thánh đồ. Cái áo trắng đó nói đến sự công bình và sự thánh khiết, những công việc công bình mà không phải là sự công bình riêng, công bình của chúng ta. Philip, trong thư Philip, Phaolô nói tôi không muốn được được tìm thấy trong sự công bình riêng của tôi. Tại sao? Tại vì Esai nói rằng sự công bình của chúng ta giống như là cái áo bẩn vậy. Cho dù anh em nghĩ là mình là đúng nhưng mà cũng không được. Cho nên trong nhà của Chúa, chúng ta cần phải trải nghiệm sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong đấng Christ. Chính như vậy thì chúng ta mới không có vấn đề trong hội thánh. Đây là cái sự luyện tập. Như vì vậy, ở trong linh, trong trong thánh linh mà Esai 11 nói đến, cái điểm cuối cùng đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quý điều điều này nhất, chú ý điều này nhất, tại vì chúng ta không đánh giá theo những gì mà chúng ta thấy. Những gì chúng ta thấy thì không có đúng, không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ có điều Chúa mới thể thấy những gì mà không thấy được thôi. Chúa nhìn vào trong lòng. Chúng ta chỉ thấy vào những việc làm bên ngoài và nghe người này người kia nói cái này cái kia, rồi chúng ta đánh giá. Chúng ta hãy học. Nếu 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 mà bây giờ anh em không học thì anh em sẽ không có cơ hội để học. Chúng ta phải học để phục vụ các anh em trong hội thánh. Cái điểm cuối cùng ở trong cái trùm áo ở trùm áo của các thầy tế lễ này có cái chuông, những cái chuông nhỏ bằng vàng. Rồi cái chuông làm gì? Tạo ra âm tiếng động, tạo ra không không phải là cái chuông như cái chuông trong nhà thờ, nhưng mà những cái chuông bằng vàng rất là dễ chịu khi mà nghe nó ở xung quanh cái trùm áo. Rồi rồi cũng có những cái trái lựu, có nghĩa là cái sự đầy dẫy sự sống, không không có chỉ một không phải chỉ không phải một ít sự sống, mà có khi mà anh em mở trái lựu ra con thấy rất là nhiều hạt lựu trong đó, màu đỏ đầy sự sống. Đa số là trái cây chỉ có một hạt thôi bự, nhưng mà trong trái lựu màu đỏ rất là sống động. Rồi rồi trái lựu và những cái chuông vàng cứ xen kẽ nhau, có nghĩa rằng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta theo cái bản chất của ta thì chúng ta hay rất là thô sơ, nhưng mà ở đây nó là những cái sự sống mà rất là tinh tế, Khi Chúa sống trên trái đất, Ngài rất là mịn, rất là tinh tế. Những phản ứng của Ngài không có thô sơ như chúng ta, nhưng mà rất là tinh tế. Ngài cũng biết đọc đồng cảm. Ngài cũng không có la hét và cãi lộn. Và cái cuộc sống Ngài rất là mịn. Cho dù Ngài đi đến đâu đó, Ngài đều làm tất cả mọi điều đều ngoài ánh sáng cả, ở công khai cả. Ngài không có Ngài không có cuộc sống nào giấu kín. Còn chúng ta thì có những cái điều bí mật của chúng ta. Những gì mà thầy tế lễ làm trong sự vụ của mình đều phải có âm thanh cả, mọi người đều phải nghe cả, đều phải thấy cả, phải thấy một cái lối sống thánh khiết, không có gì bí mật cả. Chỉ có ai mà làm điều mà không tốt thì mới làm bí mật thôi, không muốn người ta thấy. Trong chức tế lễ chúng ta không có gì để giấu cả, trong nhà của Chúa ở Sion chúng ta không có gì để giấu cả. Ngay cả trong đời sống cá nhân chúng ta cũng phải học như vậy. Nếu ta nghĩ không ai nghe thì chúng ta lầm rồi. Chúa nghe, các tiên sứ thấy. Nếu anh em không muốn thấy, người ta nghe thì đem cắt đi tất cả các chuông này ở trên cái trồn áo. Nếu như vậy thì cái áo thể lễ không có những cái, không có những cái chuông này. Tôi hy vọng anh em học được cái gì đó từ cái áo thể lễ này. Chúng ta hãy mặc lấy đứng Christ trong cái đời sống, trong cái chức lễ của mình, thánh khiết vinh hiển, đẹp lòng Đức Chúa Trời, và điều này mới có cho chúng ta bước bước vào trong nơi chí thánh được.